mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Hôm nay học tiếp về Thiền sư Việt Nam, tức là Thiền sư Đạo Hạnh, tức là Ngài Từ Đạo Hạnh. Thì cái phần trước là khi mà Ngài Đạo Hạnh đến với Thiền sư Kiều Trí Quyền mà hỏi về cái chân tâm, thì Thiền sư Trí Quyền đó đáp bằng bài kệ, tức là trong ngọc ẩn thanh diễn diệu âm, nơi kia đầy mắt bài thiền tâm, hà sa cảnh là bồ đề cảnh, nghĩ đến bồ đề cách vạn tầm. Thì sư nghe nhưng mà vẫn còn mờ mịt, chẳng có hiểu, nên lại tìm đến pháp hội của Thiền sư Sùng Phạm ở chùa Pháp Vân. Thì đến đây sư cũng lặp lại câu hỏi, thế nào là chân tâm? Thì Sùng Phạm đáp, cái gì chẳng phải chân tâm? Sư quát nhiên nhận được, lại hỏi tiếp, làm sao gìn giữ? Sùng Phạm bảo, đói ăn, khát uống. Sư liền lễ bái rồi lui. Tức là đây là một đoạn đối đáp trong nhà thiền. Tức là khi mà Ngài đến với Thiền sư Sùng Phạm thì Ngài lặp lại câu hỏi, thế nào là chân tâm? Thì chúng ta cũng vậy, ai thì cũng có tâm, tức là mỗi người đều có tâm, tức là phải có một cái chân tâm. Chân tâm tức là tâm chân thật của chính mình, không? Nhưng mà bây giờ hỏi lại ở trong đây coi, thế nào là chân tâm của mình, ai đáp được? Mình thì nếu mà không có chân tâm thì chắc mình bây giờ là ra nghĩa địa rồi, đâu còn ngồi đây. Phải không? Mà hỏi chân tâm của mình là gì lại không biết trả lời, thì quý vị thấy có buồn không? Mình thì phải có chân tâm, mà là chân tâm của mình lại không biết, là thành ra cái đó là cái đáng buồn. Cho nên người học đạo, người tu luôn luôn là có cái thắc mắc, cái gì là chân tâm của mình, phải tìm cho ra cho sáng được cái đó. Cho nên ở đây thì Ngài Đạo Hạnh cũng vậy, thắc mắc đi từ vị thầy này tới vị thầy kia, cũng đặt câu hỏi thế nào là chân tâm. Thì Ngài Sùng Phạm Ngài đáp, cái gì chẳng phải chân tâm? Ông hỏi thế nào là chân tâm thì cái gì chẳng phải chân tâm, thì ngay đó Ngài liền quát nhiên nhận được liền, rất là đơn giản, chỉ qua câu nói thôi. Cái này nếu mà hiểu mà theo kiểu bên ngoài thì thấy khó, không? Nhưng mà đây với nhà thiền là các ngài chỉ thẳng chứ không có giải thích theo danh từ, theo chữ nghĩa, không? Hỏi thế nào là chân tâm thì ngay cái chỗ hỏi đó đó là đã có câu đáp ở trong đó rồi, câu đáp là ngay ở trong cái câu hỏi đó rồi, không? Cho nên Ngài Sùng Phạm Ngài không có đáp theo chữ nghĩa nữa, mà Ngài hỏi ngược lại, cái gì chẳng phải chân tâm, thì ngay đó Ngài Đạo Hạnh Ngài tỉnh ngộ, Ngài nhận được, không? Nếu không có tâm á thì đâu thể hỏi, không có tâm thì đâu biết hỏi, không? Bởi vì đấy cây đá đâu có biết hỏi. Vậy thì ngay khi hỏi thế nào là chân tâm đó, thì ngay chân tâm là đã có ngay trong câu hỏi đó rồi. Phải không? Nếu không có tâm thì đâu biết hỏi đó. Như vậy thì mà rồi mình lại không có nhận được ngay chỗ đó, mà lại muốn hướng ra bên ngoài để mà hiểu. Thường thường là mình muốn hiểu ra bên ngoài, mà hiểu bên ngoài tức là hiểu trong chữ nghĩa, trong sách vở. Cho nên đa số mình lại học là muốn học theo sách vở nhiều hơn. Còn thiền sư á là muốn chỉ thẳng ngay cái gọi là ngay cái chỗ sống, tức là cái chân tâm, mà chân tâm sống á. Còn cái mà mình muốn hiểu là cái chân tâm chết, chân tâm bằng sách vở, bằng chữ nghĩa, thấy không? Cho nên ở đây hỏi thế nào là chân tâm thì Ngài hỏi ngược lại cái gì chẳng phải chân tâm, thì Ngài đó hiểu liền là, nhưng mà tại sao mà Ngài Đạo Hạnh Ngài nhận nó dễ dàng như vậy, còn mình là nghe rồi cũng không biết đâu chân tâm. Quý vị đây ai biết chân tâm chưa? Đó, nghe vậy là cũng chưa nhận, là tại sao? Là tại vì mình nghe nó mới, hoặc là nghe mà rồi chưa có cái tâm mà nó cái nó thao thức. Còn ngài đạo hạnh á là ngài đã thao thức cái việc này, cho nên đi hỏi từ cái ngài Thiều Chí Quyền, thấy không, mà cũng không có hiểu được. Rồi cái ôm ấp trong lòng này nè, ôm ấp nó, cho nên rồi nó cứ ôm ấp đó mãi. Đến đây á, giống như là cái tâm nó thuần, thấy không, cho nên khi mà gọi lại câu á thì ngài nhận dễ dàng. Còn mình có khi nghe qua rồi thôi, nghe cái nào nghe hiểu hiểu, còn không hiểu kia cũng bỏ qua. Còn ngài á đã cái không hiểu là phải làm sao cho hiểu, luôn luôn nó in trong đầu, cho nên nó tập trung vào cái việc đó, cho nên tâm nó không có nghĩ bậy, không có nghĩ lăng xăng, cho nên khi mà nghe là nghe nó sâu tận đáy lòng, cho nên dễ nhận. Thì khi nhận được cái đó rồi thì ngài là hỏi xem làm sao gìn giữ. Tức là tuy là nhận được theo cái chân tâm đó rồi, nhưng mà mới nhận thì bây giờ làm sao mà để mà sống được với nó luôn luôn, không bao giờ để cho nó mất trở lại đó, không để cho vắng mặt. Chứ nhận rồi nhận, nhưng mà rồi có khi cái tập khí cũ nó vẫn nói vậy rồi cũng quên, nó cũng gián đoạn, thì cũng bị mất. Cho nên bây giờ làm sao gìn giữ để không bị mất. Thì ngài Sùng Phạm ngài mới bảo đói ăn khát uống. Cái gì tôi thấy dễ không? Đói ăn khát uống tu quá dễ nhưng mà sự thật là không phải dễ. Cái đói ăn khát uống của thiền sư đó, của nhà thiền đó, nó không đồng với cái đói ăn khát uống của mọi người thường. Mọi người thì nói đói ăn khát uống chứ không phải đói ăn khát uống, mà đói chưa chịu ăn, khát chưa chịu uống. Tức là đói còn phải đòi thứ này thứ kia mới chịu ăn, cũng như khát á cũng chưa chịu uống mà phải đòi thứ này thứ kia. Thí dụ như khát nước, không thì đưa cái cốc nước lã uống thì đã hết khát thì cũng được rồi, nhưng mà với mình đây nhiều khi còn chưa chịu, nước là phải nước gì mới được, phải không, phải nước cam nước ngọt hay là phải là nước rượu mới được. Mấy người ghiền rượu á thì phải rượu mới được, phải không, còn ghiền cà phê thì phải nước cà phê đó, ghiền sữa thì phải nước sữa. À, chứ còn đưa mà nước lã là chưa chịu uống nữa, cho nên khát chưa chịu uống, còn đói cũng vậy, đói cũng chưa chịu ăn, mà phải thế nào mới chịu ăn. Thí dụ cũng như là đi làm ở ngoài mệt về nhà, không thì đói rồi đó, nhưng mà dọn mâm cơm lên mà nó không có đủ cái món mà mình mà thích hàng ngày đó thì cũng chưa chịu ăn, phải đòi. Thí dụ như là mình thường thích là ăn là phải có ớt, mà bữa đó dọn lên thiếu ớt thì chưa chịu ăn, phải đòi có trái ớt mới chịu ăn, phải không? Tự nhiên đói cũng chưa chịu ăn, do vậy mà ở đây thì nó phải đói ăn khác uống với thiền sư thì nó khác. Đây là cái là tùy duyên mà không có sanh thêm những cái niệm gì khác, cho nên cái ý nghĩa này rất là sâu chứ không phải như bình thường. Tức là tùy duyên mà vô sở trụ đó, luôn luôn là mình cứ tùy duyên, không có đòi hỏi thêm gì hết, không để cho cái tâm niệm khác nó xen vào, nhất là không để cho cái tôi nó xen vào. Cho nên ở trong đây không có thêm gọi là cái tôi đối hay là tôi khác, không? Còn mình thì có tôi đối tôi khác, cho nên là tôi đối phải có cái gì đó cho tôi ăn, thì còn cái này là không có xen cái tôi vào trong đó thì mới khéo biết tùy duyên. Và tùy duyên như vậy đó thì đối với trong nhà thiền gọi là mình ăn uống suốt ngày mà không có nhai đụng một hạt gạo, một giọt nước đó, thì đó mới đúng với cái nghĩa đói ăn khát uống. Suốt ngày ăn mà không có nhai đụng một hạt gạo nào hết, suốt ngày uống mà không có dính một giọt nước nào, đó mới là đói ăn khát uống của nhà thiền. Cho nên nghe danh từ á thì giống nhau nhưng mà ý nghĩa thì nó lại sâu xa khác chứ không phải thường. Tức là ăn uống nhưng mà không có để tâm nó mọc rễ ở trên đó. Nhớ không? Ăn uống nhưng mà không để tâm nó mọc rễ ở trên cái việc ăn uống, thì đó mới gọi là cái đói ăn khát uống đó, cái gọi là cách bảo nhiệm giữ gìn của nhà thiền. Ăn uống như vậy đó là luôn luôn lúc nào chân tâm mình nó cũng hiện tiền, nó cũng sáng ngời, không lúc nào vắng mặt hết. Còn mình vừa có cái tôi ăn tôi uống trong đó đó là liền mất mình, điều mê đó. Đó, thì ngài đạo hạnh nghe như vậy liền cảm nhận, cho nên liền lễ bái rồi lui.